Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chuyên cần thực hiện pháp thanh cao, chuyên cần liên tục như vậy mà hành pháp thì tiến qua từ thanh cao và phát triển. Cứu giúp hồn minh rõ nhiệm màu, nhờ pháp giúp đỡ phần hồn tỉnh táo và hiểu được cái màu nhiệm của trời đất. Quy hội tình người trong ý thức, cho hiểu mình, hiểu người, tự tu tự tiến. Bình tâm học hỏi chẳng tô màu, lúc nào cũng quân bình, đạt thức rõ ràng, không còn pha chuyện này chuyện nọ lẫn lộn trong tâm thức của chính mình. Tu phải thức giác, tu phải tự sửa, tu phải ăn năn sám hối mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Đã hành sai từ nhiều kiếp chứ không phải kiếp này đâu, không phải bữa nay, không phải giờ này. Nhưng mà đã nhiều kiếp rồi, nó ẩn tàng trong khối óc thần kinh của chính chúng ta, tạo thành nghiệp lực. Lao mà không biết lao chuyện gì, có ăn có mặc cũng lo, tham sống sợ chết là lo rồi. Sợ nghèo cũng là lo, càng sợ nghèo càng gia tăng tánh tham, loạn động không dứt khoát. Thành thật một là một, hai là hai. Có là có, không là không, mới là an nhiên tự tại, không phải lo. Chuyện có không không là trời đất đã sắp đặt rồi. Lúc ta giáng sanh xuống thế gian là đã sắp đặt rồi. Ta đặt cái máy đó trong khối óc của chúng ta để hiểu và tiến. Mà không chịu hiểu thì không bao giờ tiến. Cho nên thế gian kích động và phản động, buồn tuổi mới là đi tu, khổ cực mới là đi tu. Dốc lòng tu mới thấy rõ mình sai, chẳng có ai sai. Cứ đâm đâm thực hành để phát triển, để đi tới thay vì thụt lùi. Tình cảnh thế gian có đầy đủ hết. Thượng Đế đã ăn ban rõ ràng, có thân xác. Bên trong thanh tịnh tìm đầy đủ, cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế thận, tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ sắc ngũ quan huyền sắc, quyền quang khi mà chúng ta thanh tịnh nhắm mắt thấy màu sắc rõ rệt. Còn không hành làm sao có, để tự nhiên như vậy, bèo trôi tới đâu hay tới đó là chỉ có khổ thôi, không tiến nổi. Phải tự thức, tình trời đã ban chiếu hàng ngày hàng giờ có ánh sáng là có vui. Hiện tại nhân loại thế gian không có ánh sáng là không có vui, có ánh sáng là có vui. Thì chúng ta phải hướng về con đường vui để tiến hóa. Thanh tịnh nó mới vui, quân bình nó mới vui, sáng lạng nó mới vui. Sáng là tịnh, tối là độc. Cho nên trời đã cho thể xác con người có đàn ông đàn bà. Đàn ông đàn bà vô bóng tối là động rồi, đi ra ánh sáng nó là tịnh, phân minh rõ ràng. Mà chúng ta tu nhắm mắt soi hồn pháp luân thiền định đầy đủ, lần lần nó bừng sáng ra, nó hội tụ nguyên khí hòa hợp với trời đất thì nó mới thấy ánh sáng. Khi thấy ánh sáng rồi, nó càng phải tầm thanh quang sáng hơn của trời đất đã có. Càng tiến lên thì càng tầm ánh sáng khác dịu thanh nữa, là ánh sáng của đại bi càng khác hơn nữa. Nơi đó là vô sanh bất diệt, sự cảm thức dịu hiền hành triển và không có trì trệ thôi bộ nữa. Càng tu càng tiến, càng tu càng minh đạo pháp, sửa tâm sửa tánh rõ rệt. Trong hành trình nhịn nhục thực hành đến đích. Nếu chúng ta không nhịn nhục không có lên được một lớp. Bây giờ thấy thế gian nhà cửa thay đổi, hồi xưa nhà tranh, nhà ngói là sang lắm, bây giờ nhà lầu cao vút là do đâu? Do khối óc con người biết, hiểu và làm được. Muốn có nhà cao thì phải có cái căn bản gốc gác vững vàng mới có cao được, không gió thổi là sập. Sự thông minh của con người nhờ kiếp này tới kiếp kia phát triển và xây dựng nó mới hình thành. Ngày hôm nay giữa mặt đất chúng ta thấy hình thành nhiều việc. Suy ngẫm trước kia con người không có thể làm được, ngày nay đã làm được rất nhiều. Vệ tinh cũng có tất cả những chuyện gì hòa hợp với nguyên điển của trời đất đều đã và đang phát triển. Cho nên người ta nói rằng kỹ thuật cao độ, thế gian đang phát triển kỹ thuật cao độ là sự quân bình, do sự quân bình trong tâm thức của người tìm ra và đóng góp xây dựng. Nếu mà không quân bình thì không tìm ra cái nguyên lý lực học. Lực học mới chế ra phi cơ. Không biết lực học không chế ra phi cơ. Nặng nhẹ ra sao phải phân minh rõ ràng mới bay lên được. Toàn là lực học. Lực học là chỉ điển giới. Càng tiến tới điển giới càng cảm thông lực học. Cảm thông nguyên lý của phần hồn đã và đang tiến hóa tùy theo nhịp độ của thiên cơ. Ngày hôm nay chúng ta có pháp rút ngắn thì giờ để xây dựng tâm thức phát sáng, điển quang dồi dào, sống trong thanh tịnh, tiến hóa trong sự an nhiên tự tại, không còn mê chấp lao nữa, dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, thực hành điển quang sáng lạng, đó là của trời bất diệt không ai cướp được. Có điển mới về trời, có sự thanh cao mới thức giác. Cho hành pháp khứ trực lưu thanh là đúng đường. Chính mình khai triển chính mình. Vì chính mình là một khối điển quang đang ôm ấp quốc khí của trần gian mà giải không được, gọi là nghiệp lực. Ngày nay chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thanh là chúng ta có cơ hội giải nghiệp lực trong tâm thức, thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực càng ngày càng mạnh là càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ là chỉ có đi lên, không có thể đi xuống được. Động là nó bay rồi. Ở thế gian có xác, có tâm là có một cơ cấu nhiệm màu trời đất đã hình thành. Nhưng mà không chịu khai thác thì của này cũng sẽ tiêu tan, không trường tồn được. Ôm xác vàng, cứng nhất là bộ xương, nhưng mà bộ xương cũng không làm được gì. Bây giờ trước mắt đã cho thấy nhiều người có xương nhưng nó bị vôi hóa, càng ngày nó càng tiêu, khớp xương càng ngày càng lụng bại, đi đứng không toàn hảo được. Nhân loại cũng đã tiến về thức ăn và thấy rõ thịt đỏ không tốt. Những cái gì mà gieo độc tố trong cơ tạng là người ta tự khước. Ta trở lại ăn rau, con người nó thanh nhẹ. Lần lần bây giờ, người có tiền có bạc, có bệnh không biết làm sao, bắt buộc phải ăn rau cỏ nhiều hơn để khôi phục cơ tạng tự nhiên và hồn nhiên như lúc sơ sanh. Chỉ có nhẹ, không có nặng. Nhưng mà càng ngày càng ăn đồ nặng là càng sanh bệnh, không có tinh khiết, lý luận cũng sai, suy nghĩ cũng sai. Ăn đồ tinh khiết thì suy nghĩ sáng suốt, thanh nhẹ hơn. Cho nên người ta ùn ùn đi ăn chay. Tây, Tàu, Mỹ cũng bây giờ hướng về đồ ăn thiên nhiên nhiều hơn. Có cuộc thay đổi lần lần. Càng ăn thịt càng tranh chấp. Xứ nào mà ăn thịt nhiều, sát phạt con thú nhiều, thì xứ đó bị nạn nhiều. Trước mắt chúng ta thấy, xem tivi là thấy. Động đất một lần chết mấy trăm ngàn người. Hồi xưa chết 10.000 người là quan trọng, mà bây giờ 1.000.000 người không thành vấn đề. Vì người càng ngày càng đông, làm ô nhiễm bầu trời, nóng lạnh bất thường, thì gió mưa cũng bất thường, bão lụt cũng bất thường, gây nạn cho chung. Vì lòng tham của con người, ai cũng muốn giàu, muốn có, muốn làm chủ tất cả, nhưng mà rốt cuộc không thấy rõ mạng chúng ta sống tạm bao nhiêu năm đó. Nhiều nhất là Thượng Đế cho 100 năm là phải bỏ xác ra đi. Nhưng mà càng ngày càng ốm, càng ngày càng tham thì nghiệp càng ngày càng nặng. Tưởng mình sống không bao giờ chết. Tiền có, danh có, tiền bạc có, gia đình có, cái gì cũng tốt đẹp hết. Nhưng mà không sống lâu được. Nhìn thấy rõ, nay thấy vui, nhưng mà mai là đi đưa đám rồi. Chuyện đó chúng ta biết hết rồi. Thì thấy cõi phù sanh rõ ràng, tạm sống, phải thực hành để tiến hóa. Nếu tạm sống mà không thực hành thì ai là người lo cho tương lai của phần hồn? Chúng ta chịu tu, chịu hành, tức là lo cho tương lai của phần hồn, chứ không phải lo tương lai cho địa vị mà chìm đắm ở tương lai. Cảnh luân hồi, nhiều người chưa chết chưa biết. Luân hồi trước kia chúng ta ác ôn, ngày nay chúng ta phải nhập vô xác con thú mới đền nợ được. Đền nợ bằng máu, huyết, xương, thịt, da cũng phải trả lại. Một ly cũng không có thiếu được. Không thiếu được ai được một đồng xu. Chứ người tu sợ nợ lắm. Tu chân là sợ nợ, mà tu tà là thích tiền. Tu một thời gian làm thầy địa lý là thích tiền, chứ không phải là tự thức để tu.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa Thiền sư, ngày xưa Đức Phật có 49 năm truyền pháp. Thời ấy đất rộng người thưa, nhiều người tu thời ấy được chứng quả. Chúng sanh thời ấy thật là đại phước. Thưa Thiền sư, ngày nay đất hẹp, người đông, tranh nhau để sống, nhất là sống trong thời kỳ mạt pháp. Nếu con người thiếu tu, có phải là đại họa hay không?
Hiện tại, chê là mạt pháp, tại vì không biết trời đất. Biết nguyên lý trời đất thì pháp lúc nào cũng sống, không có mạt pháp. Sự liên hệ của chúng ta là điển, chính bản thân của chúng ta là điển, mà không biết điển trời, điển khí của trời Phật. Nói bậy nói bạ, rồi tin bậy tin bạ, tự hại tâm thức của chính mình không hay, rồi cho là mạt pháp. Không phải vậy. Chính mình mạt, mình ngu, mình không có liên hệ với trời đất được. Mình gốc từ trời đất mà ra, mà mình không có liên hệ với trời đất, là mình phải thanh tịnh để soi sáng mình và tiến hóa hòa hợp với trời đất. Thì đời đạo song tu vui hòa với tất cả ở tương lai.
Đã là con người thì không ai tránh khỏi sự tham sân si hỉ nộ ố ái dục, mà người ta cho đó là bản chất sinh tồn hoặc tự nhiên trong cuộc sống. Thưa Thiền sư, nếu là bản chất thì có cách nào để hóa giải? Còn gọi là tự nhiên thì tại sao Đức Phật gọi trần gian là bể khổ? Nhờ Thiền sư minh giải dùm.
Cho nên muốn biết được nguyên lai bổn tánh của chính ta, phải lấy cái hình lúc chúng ta sơ sanh nằm trên non, có sự âu yếm của người mẹ. Lúc đó chúng ta không tranh chấp, chúng ta không có sân si, không có khổ buồn. Vì chúng ta tu phải trở lại với hồn nhiên và tự nhiên, thì chúng ta còn thanh nhẹ hơn lúc chúng ta ra đời, mới là thật sự tu. Còn nếu đời là bể khổ, đời là bể khổ thật, vì họ không hiểu họ mà cứ đâm đầu đi giành giật là bể khổ. Người nào mà giành giật nhiều chừng nào thì người đó sẽ khổ nhiều chừng đấy. Giành cả mảnh đất trời, nói đây là quê hương của tôi giành cho được, rồi tôi cũng chết, đi đâu, tới già tôi cũng không biết tôi là ai, từ đâu đến đây sẽ về đâu. Vì tối tâm, mình góc ánh sáng mà nuôi dưỡng tới tối tâm thì đó là khổ mà thôi. Nếu sáng tâm mình thanh tịnh, đầu óc sáng lạng thì đâu còn khổ nữa. Ở nhà tranh mà thi sĩ còn viết thơ ca tụng mà tại sao mình không dám ở nhà tranh? Tôi phải ở nhà lầu, nhà tranh tôi không ở. Thế đó là mình ngu chứ đâu phải khôn. Cảnh thiên nhiên và hồn nhiên của trời đất là cao quý nhất, trường tồn bất diệt. tại sao mình không tận hưởng nguyên lý của trời đất mà sống. Than là khổ. Vì Thích Ca trước kia ngài là con vua, dòm thấy dân lúc nào cũng thiếu thốn. Nhưng mà mấy người thiếu thốn đó, họ vẫn sống vui với sự thiếu thốn của chính họ. Thích Ca lúc đó không có phương tiện như chúng ta. Ngày nay chúng ta có phương tiện nhiều lắm. Có tivi coi, có radio nghe, có micro để nói chuyện, có video thấu hình. Hồi trước làm gì có. Phương tiện bây giờ đầy đủ hết, không ai thiếu cái gì hết. Chỉ có thiếu tu thôi. Thì tu là để tự cứu mình. Không biết cứu mình là đành chịu bơ vơ vậy thôi. Cho nên từ đây tới năm 2000, Thượng Đế ban tất cả cái gì sẵn sàng để con người tự thức. Quý vị đâu có thiếu, không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thiếu đồ chơi nữa. Chỉ có thiếu tu thôi. Mà gia đình lộn xộn. Tu rồi, hòa với trời đất. Lúc nào mình cũng giữ nghiêm luật thanh tịnh đối với gia can. Vợ con tương, chồng vợ tương kính, thì gia đình tương hội, hòa khí, thì tài vượng. Đâu có phải đi đâu cậu xâm có tiền đâu. Gia đình có hòa khí, có làm cô ly thế mà anh thương em thương anh trong gia đình, vui đi làm cô ly, ăn cũng không hết. Một kiếp người chúng ta xài đâu có bao nhiêu. Tại tham. Tham rồi dục, rồi hại bản thân. Tham dục thành không tiến. Mà chúng ta hiểu được dứt khoát. Tu vô vi mà hành, cứ đà hành đúng pháp này thì tự nhiên nó dứt. Tới lúc đó nó không có tham gia những cái chuyện ô trược và không cần thiết nữa. Chuyện hôi tanh mà để trên ốc mình sao được. Mình tu mình phải đem sự thanh nhẹ. Vợ chồng là hôi tanh mà thôi. Cho nên tu hành rồi mới thấy rõ. Trong bản đạo vô vi chúng tôi đã chứng nghiệm được rất nhiều. Rồi ai cũng là con của Thượng Đế, ai cũng hòa đồng với thanh khí của trời đất mà sống. Cho nên giữ niềm tin đó và tận hưởng nguyên lý của trời đất, lúc chết cũng vẫn an vui, không có khổ đâu.
Hiếu và nghĩa đóng vai trò gì trong vô vi?
Hiếu nghĩa là cha mẹ sanh mình ra, nuôi dưỡng từ sơ sanh, bé nhỏ trở nên lớn, khôn lớn, âu yếm vô cùng. Mà mình không biết giữ cái xác này, mình thuộc về loại bất hiếu. Mẹ đâu có muốn mình bệnh, cha đâu có muốn mình khổ. Mình bệnh là mình khổ, cha mẹ không yên là người bất hiếu. Mình người tu mới là trả được trọn hiếu. Bởi vì cha mẹ thương quý, tôi phải thương quý thể xác, lập lại trật tự cho chính tôi, trở lại trẻ trung, thương yêu quý mến cha mẹ, trời Phật đều quý mến, thì con người đó mới là trả hết nợ. Khi mà đi tới giai đoạn đó, thức tâm bố thí chân ngôn, nói cho người kế tiếp, tôi làm vậy tôi được vậy, bao nhiêu đó đủ rồi. Cũng là tận độ quần sanh, ảnh hưởng cho nhau, làm cho xã hội tốt, và nền tảng văn minh của trời đất sẽ hội tụ trong tâm thức của mọi người, cuộc sống sẽ an vui và bình đẳng.
Thiền sư dạy rằng chúng ta phải nhẫn nhục và tha thứ. Trong hiện tình đất nước, làm sao chúng ta có thể nhẫn nhục tha thứ được? Vậy phải có thái độ nào?
Không phải đổ thừa cho một người. Tâm làm thì thân chịu. Dù cho người đó ăn cướp của giết người, người đó rốt cuộc rồi cũng phải lãnh cái khổ mà thôi. Chúng ta hiểu được nguyên lý, nếu chúng ta là người tu, bất chiến tự nhiên thành. Chắc chắn là như vậy, ráng tu để ảnh hưởng cho những người kế tiếp, thì mới giải quyết được cái trận đồ mà chúng ta cho người ta là xấu. Và chính mình xấu không hay, mình chưa sửa được mình, bất hiếu, bất trung với trời đất, với cha mẹ mà mình không biết. Sửa mình đi, mới nói chuyện người khác.
Tại sao có luân hồi?
Luân hồi là căn cứ theo luật nhân quả. Mình ở đời, mình hiền, biết thương mình, biết thương cha mẹ, biết thương đồng loại, thì cái nhân mình tốt, cái quả mình sẽ tốt. Không có bị sa đọa mà làm rùi mũi khổ cực. Không có vụ đó. vì tâm thức mình hướng thượng, tự giải và tự thăng hoa. Ngày đêm như vậy, sẽ thành ra một tập quán tốt, xây dựng cho chính mình và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta không còn bơ vơ nữa. Sống vui lúc nào cũng sống vui hòa bình.
Kính xin thiền sư cho biết, tu theo pháp lý vô vi có cần làm việc cho có nhiều tiền không?
Không cần. Làm việc có việc làm đủ sống thôi. Làm mướn ăn công mà cho cái xác để làm việc, còn không thì nó làm biến. Trong cái xác đó có lục căn lục trần, phải cho nó học hỏi và cho nó học nguyên lý dũng mãnh thăng hoa để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Thì chúng ta đi làm, chúng ta phải ăn đồng tiền của họ, là cũng phải bị sỉ nhục đủ chuyện, phải nhịn nhục, nhưng đó vẫn có cơ hội để học nhịn nhục để tiến hóa. Có cơ hội kích động chúng ta nhiều chừng nào cứ cảm ơn đối phương, lấy oán làm ân. Cho những người tu vô vi ở bên Mỹ đi làm, chủ ít có đuổi, mà người đó giới thiệu vô là chủ nhận, vì thấy này nó nhịn nhục, nó tốt, nó có hạnh tốt, tự xây dựng hạnh đức của mình qua sự kích động và phản động của tình đời, thì mới đem lại từ trường tốt để ảnh hưởng những người kế tiếp. Dù người đó là chủ của chúng ta đi nữa cũng ảnh hưởng được, không sao. Tôi có người bạn tu ở Vancouver, tu đi vô đi làm, thét rồi ông phó chủ tịch của cái hãng đó cũng theo tu luôn, cũng cạo trật đầu tu luôn.
Xin thiền sư giải thích 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật.
Tôi đã giải thích nhiều băng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đã có làm, sẵn sàng phục vụ tất cả mọi người. Nếu cần xin hỏi ban tổ chức để lấy một cuốn về nghe cho rõ rệt nguyên lý tại sao tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà khi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi sẽ được thanh nhẹ ở chỗ nào, trong đó tôi giải thích hết. Cho nên bây giờ đây không tiện làm mất tiền giờ những người kế tiếp. Cho nên quý vị muốn cứ việc ra đó xin lãnh cái cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật, rồi họ sẽ gửi tới nhà hay là giúp đỡ quý vị thực hành. Bạn đạo ở đây cũng tốt, hy sinh nghèo nhưng mà có tâm tốt, phục vụ mọi người trong lúc cần, mà không có phục vụ những người phá hoại.
Tại sao pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp không có quán tưởng như các pháp khác?
Quán tưởng là chuyện mơ hồ, vô vi trực giác để thấy còn hơn quán tưởng mơ hồ.
Nếu mà pháp vô vi là một pháp chánh pháp, một chánh pháp có thể độ được nhiều người, làm cách nào để phổ biến để cho mọi người đồng hưởng?
Thì mọi người bằng lòng dấn thân tận độ, như ngày nay chúng ta đến đây, chúng ta chung sống, thấy vui, thấy tâm thức thay đổi, thì chúng ta phải dấn thân muốn làm sao làm lớn rộng cho mọi người. Thì trước hết chúng ta phải tu, tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Trước kia chúng ta nói chuyện khác, bây giờ chúng ta nói chuyện khác, ta lần lần kia mới ảnh hưởng. Chuyện của Thượng Đế làm cũng vậy, từ từ chứ không có giải quyết trong ý muốn của con người. Muốn làm là làm, không có thể có cái chuyện đó, phải từ từ nó hình thành.
Nguyên lý tình giao cảm đang gặp nhau trong nước nở, tấu thành duyên đạo từ kết duyên, và bắt đầu từ đó trở nên nguyên hồn nhớ mãi cảnh trời đêm. Trời cho đôi lửa hưởng thanh bình. Nhưng mộng chỉ là mộng vì duyên kiếp không thành. Hồn đã bỏ ánh trăng vàng sống đồng, tự hành đơn độc vượt đường rét buốt xa. Trăm qua và chẳng bao giờ nhớ đêm nào tâm sự, trong vòng tay trời đổ tình ấm ủ, nói chuyện mai sao sẽ nên bóng nên hình.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Ngài vui